Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, Giáo hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ chúng ta phần hồn là quan trọng chứ không phải thể xác. Cuộc sống tạm bợ tại thế là để học hỏi trong định luật sinh lão bệnh tử khổ, để điêu luyện cho phần hồn tiến hóa. Cho nên phải biết tu thì mới khai mở được tâm thức, khai mở khối óc. Sự sống của chúng ta liên hệ với ba cõi thiên, địa, nhân. Con người muốn có hạnh phúc phải hiểu nguyên lý của cuộc sống. Thiền sư chỉ rõ, muốn hiểu nguyên lý của cuộc sống phải có pháp để tu luyện, từ động tiến tới tịnh, từ trược tiến tới thanh, không nên bị ngoại cảnh giam hãm quá nhiều. Thiền sư cống hiến pháp tu này cho chúng ta tự thực hành, sẽ tự hiểu chính mình, tự khai sáng mình thì tương lai mới có thể cống hiến cho người kế tiếp. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Vancouver, Canada vào ngày 12 tháng 6 năm 1993.
Duyên lành đã đến, chúng ta có câu hỏi. Hội tụ, chúng ta mọi người có sự hiện diện ở đây đều có khối óc, đương nhiên chúng ta có tâm linh. Mà chúng ta cần cái gì hiện tại? Cần sức khỏe. Sức khỏe của người có khối óc, có xác, nhưng mà không có hồn, không bao giờ khỏe. Có tiền không khỏe đâu. Có hồn mới hiểu được chúng ta ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Chúng ta lành mạnh tiến trên đường tiến, dám dấn thân cứu mình và giúp đỡ. Nếu mà không biết được cái hồn, không dám dấn thân vì sợ chết, ham sống sợ chết, đâu có dấn thân, đâu có bằng lòng sửa cái tập quán xấu xa mà từ ông bà chúng ta để lại tới bây giờ chưa khai triển khối óc, chưa có ai nói gì phát triển khối óc, chưa có ai nói để mở bộ đầu, để xuất khỏi thể xác, để tiến hóa tới một cái chỗ khác vô cùng, vô sanh bất tận. Nhưng mà hiện nay chúng tôi cũng được ở trong từ con nít nuôi lớn ở mặt đất này, nhưng mà chúng tôi may mắn được một cái pháp để thực hiện khai mở tâm thức, rời khỏi thế xác, học hỏi vô cùng ở bên trên. Hỏi cho mọi người ở thế gian đều có khối óc, có thể làm trật tự được không? Chính chúng ta thiếu trật tự, mất thanh tịnh, không làm được. Vì sao? Vì mắt mũi tai miệng hàng ngày nó thu hút chuyện đời, ăn được cứ lo chuyện đời, nhỏ tới lớn muốn cưới vợ, muốn có gia đình hạnh phúc mà chưa bao giờ thấy hạnh phúc, tới tóc bạc mắt lờ cũng không thấy hạnh phúc, không biết hạnh phúc là cái gì. Sự sống của chúng ta liên hệ tới ba cõi thiên địa nhân, có liên hệ nhau. Chúng ta ăn cộng rau cộng cỏ cũng nhờ mặt trời mặt trăng quang chiếu nó mới thành trưởng, thì chúng ta mới kêu bằng nhai nuốt. Mà chúng ta nuốt cái gì? Cái chất nhờn, nó hồi tụ cuối cùng của nó là điển quang, chuyển qua từ bộ ruột lên khối óc. Mà chúng ta đành quên cái nguyên lý của cuộc sống thì làm sao có hạnh phúc. Chúng ta muốn có hạnh phúc, chúng ta phải hiểu nguyên lý của cuộc sống. Thì muốn đạt được nguyên lý của cuộc sống thì giờ nhờ một cái pháp, từ động tiến tới tịnh, từ trược tiến tới thanh. Mỗi người trong cơ tạng, ăn thì ăn nhiều, nói thì nói nhiều, thì rước được giam hãm cơ tạng mà không biết giải tỏa. Vì đó cho nên nó sân si. Mượn cái pháp để giải tỏa, từ cái trược đi tới thanh thì con người khó sân si. Con người không sân si là con người sống lành mạnh, sáng suốt, nhẹ nhàng. Vì nó thấy cuối cùng, quán thông được chuyện cuối cùng không đi về đâu. Bởi mọi người ở trên thế gian này, vạn sự trên thế gian đều là không, rốt cuộc không có cái gì. Chính xác của chúng ta khi chết nhắm mắt rồi mới nhìn lại là cái xác là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành, mà cái hồn thì bất diệt. Cho nên người chết rồi phải khóc rất nhiều, vì ở đời thế gian nhiều đạo, nhiều tôn giáo đã chỉ đường lối cho chúng ta về phần hồn tu tiến, nhưng mà không biết cách nào tu. Thì ngày hôm nay tôi nắm được cái pháp này, lượm được cái pháp này và tôi thực hành để khai mở chính tôi. Tôi muốn đóng góp cho tất cả mọi người. Có khối óc ở thế gian này phải tự hiểu và tự tiến. Không nên bị giam hãm bởi ngoại cảnh quá nhiều. Vì mắt mũi tai miệng mà nó giam hãm thân xác, tâm thân bất ổn, khối óc bất ổn, không có phát triển được. Cho nên tôi muốn cống hiến cái phương pháp này cho tất cả mọi người để thực hành, kiểm chứng lại chuyện của chính mình. Mình hiểu mình nhiều hơn, mình khai sáng tâm thức của chính mình. Tâm làm thân chịu ở thế gian rất rõ ràng, đó là luật nhân quả. Tâm làm thân chịu. Ngày hôm nay chúng ta tu giải mở nó sáng suốt. Con người thông minh, con người có giá trị sống ở thế gian phải khai thác lên chính mình mới phát minh được sự kiện để cống hiến cho những người kế tiếp. Thì nếu chúng ta không khai thác cái cơ óc cơ tạng của chúng ta, làm sao chúng ta biết được nguyên lý của vũ trụ? Cái xác của chúng ta là cấu trúc bởi siêu nhiên mà hình thành, trong đó nó có nước lửa gió đất và tim gan tỳ phế thận. Mà chúng ta không thanh tịnh đâu có thấy bên trong cái gì, làm sao phát triển khối óc mà nhận định đường đi ở tương lai chúng ta sẽ đi về đâu? Thì phải thực hành một thời gian nó thanh tịnh. Cho nên tôi đã thực hành cái pháp này, tôi cảm thấy pháp này rất quý báu cho tuổi trẻ, cho người già được giải tỏa cái tâm tự ái, sân si, mê muội. Tự mình khai sáng tâm thức của chính mình, mình mới thấy rõ đường đi hơn. Chứ học trong trường đại học cũng không có cái này. Chỉ hành mới thấy, không hành không thấy. Cho nên tôi cũng có duyên lành được nhiều bạn ở thế gian cùng hành với tôi. Và họ cũng cảm thức thấy giảm bớt cái chuyện đời rất nhiều, giảm bớt sự động loạn rất nhiều, và đem lại sự thanh tịnh. Gia can tạo được hòa khí, biết yêu thương là cái gì. Không yêu thương mình làm sao yêu thương người khác. Chúng ta tu là biết khám phá những cái tiểu thiên địa mình, phần hồn đang làm chủ thể xác này mà không khám phá ra thì làm sao phát triển. Cũng như chúng ta có đất nước, nhưng mà đất nước có hầm mỏ không biết khai, làm sao giàu có. Mà chúng ta tu, ta làm thanh nhẹ rồi, ta khai sáng tâm thức, cơ tạng như chúng ta có liên hệ với càn khôn vũ trụ mới thấy hạnh phúc. Đó là hạnh phúc, chứ không phải đồng tiền mà vĩnh mình làm hạnh phúc đâu. Đồng tiền là tạm thôi, chứ nhiều người nhà giàu, thiệt giàu, có con, có vợ là đầy đủ mà tới già không nhờ được. Vì nó không sáng, nó không hiểu nó, làm sao nó hiểu cha nó? Mà cha nó không hiểu nó, làm sao hiểu được nó? Cho nên gia đình không có tâm thông cảm, không có hòa khí. Khi không có hòa khí, vắng hòa khí rồi đi đâu? Chỉ đi cầu xin thôi. Nghe nhà thờ cũng cầu xin, nghe chùa cũng xin vô xin xong thôi, chứ không có biết cái chuyện của mình. Chính mình khai thác mình thấy rõ nguyên năng mình là một khả năng trong vũ trụ. Khối óc của con người là một khả năng trong vũ trụ. Bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở xứ tự do văn minh này, chúng ta thấy rõ cầu cống, xe lửa, máy bay, tàu lặn cũng do khối óc là hình thành thôi. Mà khối óc chịu sống trong trật tự mới hình thành. Ngày hôm nay chúng ta có cái pháp để thực hành cho tự nhiên nó trở lại trật tự của siêu nhiên. Chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên đến đây, bởi vì chúng ta thiếu thanh tịnh không về với siêu nhiên được. Rồi có nhờ tiên thần Phật Thánh làm việc cho chính mình, là mình đâu khô hơn tiên thần Phật Thánh. Cho mình phải tu tiến qua tới đó thì nó thông cảm với nhau, chúng ta mới tiến được. Sự bình đẳng của trời Phật có sẵn, lúc nào lượng từ bi của trời Phật cũng ban chiếu trong học chúng ta. Không người nào không được hết. Nhưng mà thanh tịnh hưởng nhiều, động loạn thì hưởng ít mà thôi. Cho nên thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ giúp cho chúng ta đang sống đây. Nếu mà không có thanh khí điển, có tiền không có thanh khí điển cũng chết, không làm gì được. Cái cuộc sống của chúng ta rất có giá trị. Mọi phương diện hỗ trợ, nhân loại hỗ trợ, từ cái quần áo ăn uống đều nhân loại hỗ trợ, trời đất hỗ trợ. Chỉ có tâm linh, vỏn vẹn là tâm linh của chúng ta mà không chịu tiến, không chịu khai mở, không có nhìn lại thực chất của chính mình, không thấy cái khả năng của chính mình có thể khai thác và phát triển tâm linh, không dựa vào bất cứ một sự mê tín dị đoan nào, thực hành để khai sáng khối óc. Lúc đó chúng ta mới phát minh nhiều chuyện hay để cống hiến cho xã hội. Trong chu trình tiến hóa của chúng ta xuống thế gian để làm gì? Nếu có phần hồn xuống thế gian để làm gì? Xuống thế gian để học nhịn nhục. Cho nên mọi người trai lớn có vợ, gái lớn có chồng, để con là phải nhịn nhục. Nhịn nhục đó nó phù hợp với cái tinh thần phục vụ của trời đất. Trời đất đang phục vụ chúng ta nhiều, mà chúng ta gia can, cha làm cha trong gia đình không trách nhiệm phục vụ con, không hút được. Học lề lối phục vụ, nhịn nhục mới kêu bằng tiến hóa. Không phục biết phục vụ, không nhịn nhục không có tiến hóa được. Cho nên những bạn tu vô vi phải ý thức rõ những điều này. Cho nên người người bằng lòng hy sinh, bỏ cái cuộc tranh chấp vô lý mà nó có thể dẫn cho chúng ta đi tới sai lầm về kiếp sau nữa. Cho nên người ta chịu tu và ta buông bỏ. Còn có nhiều người khác nhìn những người vô vi tu không làm gì, bởi vì nó làm nhiều quá, nó không cần làm nữa, và nó sẽ tiến hóa đến một lĩnh vực khác về tâm linh, điển quang, sáng suốt, khối óc nó càng ngày càng minh chánh, không tham, không vụ lợi, nhưng mà nó cống hiến được thực chất để ảnh hưởng người khác, để họ tự thức. Mọi người có khối óc là có vốn tự thức, có lãnh vực thanh tịnh rõ ràng. Mình phải trở về với lãnh vực thanh tịnh của chính mình thì mình mới là ông chủ của thế xác. Làm chủ thế xác chưa xong mà muốn làm chủ thiên hạ đâu được. Cho nên mỗi tổ chức gì mà đối với những người không tu, không phát triển được tâm thức, thiếu nhịn nhục thì tổ chức nên phải tàn rã, không sống được, không có ai hội tụ. Chỉ hướng thượng mới đi tới vô cùng, mà hướng hạ chỉ có tranh chấp tạm thời, rồi sanh hại lẫn nhau, không có tiến hóa được. Cho nên nhân loại, cho nhân loại thấy rõ ràng tất cả những gì mà khối óc đã hình thành tại thế gian. Máy móc mỗi năm mỗi khác, xe hơi mỗi năm mỗi khác, thay đổi khác. Cái óc càng ngày càng văn minh, càng cao, càng tiến về trật tự thanh nhẹ. Thì chúng ta nhìn vô cái xe thấy cũng khác rồi. Năm ngoái sản xuất chiếc xe thấy khác, năm nay cái xe thấy khác. Thì sự hội tụ tâm linh, hội tụ sự thông minh của mọi người đóng góp hình thành thành món quà cho nhân sanh để tự thức. Mình lái chiếc xe hơi mà mình không biết mình đang ngồi ở đâu, cứ chạy cho cố rồi đụng chết. Chứ thiệt là sự thông minh của loài người đã đóng góp không khác gì chúng ta ngồi tọa xe. Nếu chúng ta tu thanh nhẹ, ta quý chiếc xe nhiều lắm. Càng quý chiếc xe, càng quý khối óc, càng quý thể xác. Con người không bao giờ làm vậy. Biết yêu thương mình, lo tu thiền, lo cải sửa thì gia đình mình được yên ổn. Từ đó mình mới gặt hái được hạnh phúc. Hai chữ hạnh phúc là gì? Không có hạnh tu lấy gì có phúc. Phải hạnh tu chịu cải sửa mình mới tốt. Cho nên xe hơi mỗi năm họ cũng mỗi sửa, ra vô mỗi sửa, cái gì cũng mỗi sửa, sửa tiến. Vật chất mà nó cũng tiến như vậy. Chúng ta tâm linh mà chịu sửa thì chúng ta tiến tới vô cùng. Không có ai chặn ngãn chúng ta được hết. Cho nên khối óc con người là vô sanh bất diệt. Chứ người cha mẹ đẻ ra con không có đẻ được cái óc nó. Nó muốn tới hồn mà nó muốn như vậy là như vậy, không có sửa được. Mà chính nó tự thức thì tự sửa. Chứ cha mẹ cũng không làm gì. Nó là vô sanh mà. Nó ở trong cái nguyên lý thanh tịnh rõ ràng. Thấy rõ ràng, chúng ta thấy ra có bằng chứng. Trời đất đã cho chúng ta thấy bằng chứng. Tôi anh hùng bao nhiêu năm rồi tới hồi tôi chết tôi cũng buông hai bàn tay không. Rồi nhìn lại thì cái xác đó là tứ giả hợp thành, nước lửa gió đất hợp thành, chắc chả có gì. Rồi ra đi học hỏi tiến hóa trong cái khổ cực. Cho nên nhiều người ở thế gian biết đạo giáo không chịu tu, không chịu thực hành cho đúng chân lý để thấy rõ phần hồn. Không biết được phần hồn mà lại chịu đi cầu siêu cho phần hồn, mới lạ. Người thế gian là đủ chuyện, ông Thượng Đế dạy đủ chuyện hết. Ai chết là nó bỏ tiền nó đi cầu siêu, mà đâu phải nó cầu siêu đâu, nó nhờ người ta cầu siêu. Mà làm sao siêu được? Chính người đó tu siêu thoát thì nó mới siêu được, mà người khác cầu cho nó không được. Trừ phi những người mà có tu có phần điển thì lại điển nó chuyển giúp cho thăng hoa được một chút thôi, chứ còn chính một kỳ công là chính khối óc nó phải làm, mọi người phải làm mới có thăng hoa. Ở thế gian chúng ta không làm, không có tiền, không có sự sống, mà chúng ta không tu, cơ thể chúng ta không khỏe mạnh và tâm linh chúng ta không phát triển.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Tiếp theo đây, xin mời quý vị thưởng thức một trích đoạn bài thơ Biển Yêu, lời thơ ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, được trình bày qua giọng ngâm của cô Lệ Ba, gửi đến quý vị.
Biển yêu giao giạc khoan dung, tình trời bao phủ vô cùng độ tha. Chương tâm học hỏi chữ hoa đồ tha tài thế thiết tha, thiết tha đồ chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thắng hoa. Cùng chúng sống đồng một nhà, biển yêu dịu tiếng trang hòa tình thương.
Để tiếp nối chương trình, xin mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Dạ, thưa thầy, tôi nói là tu thì mình có thể là thành Phật, vậy là Phật là một là ai mà thế là Phật, và làm sao biết là mình đạt tới cái mức độ là Phật?
Rồi mình phải đảnh lễ Phật mình mới học được cái giáo lý của Phật, cái hồn phải đảnh lễ Phật mới là học giáo lý của Phật. Mình tu ngày đêm, bây giờ mình niệm Phật, mình muốn về xứ Phật, mình không muốn ở xứ này. Cái hồn mình lúc nào cũng liên hệ với trời đất trời Phật, thì mình đi về sứ Phật, mình đảnh lễ Phật, thì từ đó mình làm công quả, lúc đó mình mới có cơ hội mình thành Phật hay không thành Phật. Không phải mình muốn là được. Từ lúc mình thành tới mức độ nào đã chứng minh cho mình đó. Như Thượng Đế cũng chứng minh, cũng kêu mình là Phật, giao phó công chuyện mình làm, mình làm đâu được đó. Lúc đó thấy thôi, tôi cũng dám xưng danh là Phật. Mình phải học nhịn nhục tối đa để tiến qua. Ông Phật tới ngày nay cũng học nhịn nhục, chứ ông không có làm gì hơn. Cho nên người tu phải nhịn nhục, nhịn nhục để thăng hoa, để được đi lên cao. Nhẹ thì nó về trời được, nặng là nó vẫn ở dưới mặt đất. Nguyên lý rất rõ ràng, không ai giúp mình được. Bằng mình tự giúp, mình giải bỏ được nghiệp tâm thì tự nhiên cái tâm mình nó lên, nó thăng hoa. Không có bận rộn nhiều thì tự nhiên nó thăng hoa nhẹ nhàng. Lúc mình ngồi thiền thì nó yên.
Thưa thầy, nói đến Phật thì cũng nói đến Chúa Giê-xu. Thì có nhiều người đó họ qua đồng tôn giáo thì họ nghĩ rằng Chúa Giê-xu thì cũng là một vị Phật. Thì theo cái ý kiến đó thì thầy thấy thế nào?
Giê-xu-ki là một vị từ ái, thương yêu vô cùng, bất cứ hành động gì Ngài cũng thương yêu để độ, chứ Ngài không có diệt, không có sát. Thì Ngài cũng nằm ở trong cái giới đó mà thôi. Chưa gặp được GGP mà gặp GGP thì mọi người đều phải quỳ lại. Vì lòng từ ái của Ngài nhiều lắm, thương yêu nhân loại lắm, cảm động lòng người rất dễ dàng.
Thưa Thầy, nói đến Phật thì người ta nói đến Niết Bàn. Thì Niết Bàn là cái gì? Và có nhiều người nói là tôi đã đạt được Niết Bàn. Thì như vậy là mình có cái gì mình chứng minh được là có thể muốn đạt Niết Bàn phải có một cái trình độ cỡ nào, những cái tiêu chuẩn, những cái yếu tố nào thì mới biết rằng cái người đó đã đạt được.
Bây giờ anh tu, anh thấy anh xuất ra được. Thì ngày đêm anh đâu có sống cái cảnh thế gian, mà anh đâu có chung như trong bản thể nặng trược. Thì lúc đó anh sống ở đâu? Sống Niết Bàn. Cái nơi nào mà anh đi tới nó nhẹ nhàng lắm, chưa bằng Niết Bàn. Cái nơi nhẹ nhàng, thanh nhẹ, không có tranh chấp, không còn ngã nữa. Niết Bàn là người ta đạt thế thôi. Mình hết chữ đạt, cứ lấy cái đó nói. Mình thực hành là tới đó biết.
Thầy, con hỏi về cái niệm lục tự Di Đà. Lúc trước thì theo sách Thời Công Tư thì Đức Công Tư thì niệm, nếu niệm Nam Mô A Di Đà thì Phật lại nằm ngay dưới gốc, nằm xuống dưới là đi ngược lại nguyên đất hiện nay.
Đó, Phật là thanh tịnh ở nơi mình, tư hải quy gia. Cho nên ở đây mình có cái chiếu minh làm cho nó thanh tịnh ở dưới này, hiểu chưa? Mới thấy được mọi cảnh của quá khứ của mình, thấy không? Cho nên còn ông Tư chỉ là chỉ như vậy. Bây giờ cũng bao nhiêu con chuyện đó, người mới tu thì chỉ rõ Nam ở đây, Mô ở đây, A ở đây, Di ở đây, Đà ở đây, Phật ở đây, chỉ cái đường lối cho nó phát triển, cho nó thấy. Rồi cái bây giờ mới tập trung ở đây để cho nó quy nguyên, thấy không? Nó mới hợp nhất được. Chứ còn cứ lạng quạng trong sáu cái đó hoài làm sao hợp nhất. Cho nên phải để cái trung tim cho nó hợp nhất. Nhưng mà cho nó thấy rõ, không phải niệm để định ông Phật. Ông Phật nào chịu cho mình định ông không được hết rồi. Khùng lắm. Ông không có ngu đâu mà cho mình định ông, hiểu không? Mình phải cày da tróc vẫy mình mới tới gặp ông được. Tu đi nên mới tới được. Không có cày da tróc vẫy không có gặp Ngài được.
Dạ kính thưa Thầy, có nếu nói về đạo giáo thì dù là đạo nhà cũng thế, cũng có người thì chú tâm vào cái áo của mình nhà tu, nghĩa là khoác cái áo nhà tu, và có nhưng mà đạo vô vi ở đây mình vẫn nhận thấy là có lẽ không có chú tâm vào cái áo nhà tu.
Có chứ, dạ. Chúng tôi rất chú tâm cái áo nhà tu,
dạ.
Vì chúng tôi bình thường sân si mang cái áo nghĩa là dưa giấy, và bây giờ tôi bỏ bản tánh sân si, tôi bận cái áo lụa nhẹ nhàng mà đâu ai thấy,
dạ.
Nó ở trong thức.
Dạ kính thưa Thầy, câu hỏi chưa hết ạ.
Dạ.
Thì có những người tu thì đi đến cái chỗ gọi là chân tu thì không nói làm chi. Vì có những người cũng mặc áo nhà tu nhưng mà coi như là chỉ tu lấy cái hình thức, dạ, gọi là tu tướng,
dạ,
chứ không phải là tu tâm.
Dạ.
Thì vậy thì những cái người tu tướng đó có đáng được coi là nhà tu không?
Cái đó là họ đáng hay không là họ phải coi họ. Mình không có quyền coi họ. Bởi vì việc họ làm thì họ phải gánh chịu, và việc ta làm thì ta hưởng. Cho nên mình ngồi đây mà mình nói rằng tôi phải đáng kính trọng ông đó là nhà tu, là mình là người lầm đường trước. Còn cái ông kia ông có lầm lỗi á, thì địa ngục phải ghi chép và sẽ xử ổng, rồi ổng sẽ được học cái trước mình. Rồi mình đi sau rồi mình cũng đi đường ở tù của ổng vậy thôi. Mình đừng có phê bình người ta. Chuyện người ta tu, người ta làm bậy vì trình độ người ta tới đó. Mình nói người ta làm bậy chứ vì người ta họ thấy đúng, họ làm. Mình đừng cho họ là làm bậy. Nhưng mà qua cái đó rồi họ mới thức.
Chúng tôi thầy giảng dạy cái chữ xe lớn, xe nhỏ này.
Xe lớn. Xe lớn hết tiền thì mượn mà không đi xe lớn. Hết tiền là hết lo. Hết nghiệp rồi. Cái gì kêu bằng nghiệp? Có tiền tôi tạo cái nhà, tạo cái xe, sáng coi thử cái xe có hư không, có bị người ta ăn cắp bồ lon không, thấy không? Cái nhà tôi có bị ra chọc lũng không, còn thằng không tiền, nó ở nhà lớn đi xe lớn không à, nó giải nghiệp nó nhẹ, nó đâu có lo. Mà nó yêu vợ nó là thiệt thiệt yêu. Còn cái thằng có tiền không chắc gì yêu đâu, yêu khi nó dùng thôi, khi nó hết dùng nó không yêu. Vợ chồng không có mới bàn bạc thấm thiết, anh giữ cái này nghe không? 3 ngày sau mới ăn, nghe lời giữ để 3 ngày sau ăn. Rồi nó có tiền kêu giữ để em luyện cho rác, tao mà giữ này ha, thấy không? Khác á. Hồi nghèo thì vợ chồng hữu hỷ với nhau, miếng cơm manh áo. Tới hồi giàu rồi nên tao muốn rảnh tao mắc đi họp, nên họp với cô nào, thấy không? Ở đời này cái có thiệt có giả cho anh thấy, cho người ta thấy. Nhưng mà đang sống ở trong cái giả không à, không có thiệt. Chỉ có người tu mới có cơ hội được sống với sự thực chất của chính họ. Họ chịu thiệt thòi ở mắt đời, dòm họ thiệt thòi tất cả, nhưng mà họ có đủ, họ hưởng hạnh phúc mà không ai hay. Thấy là nhắm mắt tưởng họ ngu, chứ họ hưởng trọn hơn cái thằng mở mắt mà lo âu. Thấy không? Mà nó đâu có phá hoại xã hội. Phá hoại xã hội toàn mấy thằng mở mắt phá hoại, phá hoại xã hội à. Chứ có cái thằng mà nhắm mắt mà thanh tịnh, nó không có phá hoại xã hội. Nó xây dựng thêm thôi. Cái nào nó cũng giữ đủ rồi thôi, nó không có làm quá. Thì cái xã hội nó phải văn minh và tốt hơn.
Thưa thầy, tại sao phải thiền? Cầu nguyện không được sao?
À, cầu nguyện. Thiền là nó quân bình. Trí tuệ mình khai thì mình cầu nguyện nó có hiệu lực. Nó không quân bình, mình cũng có thanh nhẹ. Mình cầu nguyện, mình xin, nhưng mà ta cho đồ không có chỗ chứa. Cho đồ là điển của Chúa cho, thì luồng điển đại bi thanh nhẹ ban chiếu trong khối óc chúng ta, chúng ta không nhận được. Ký chúng ta không sai. Cho nó không phải vật chất. Nói chuyện Chúa, chuyện Phật, chuyện tiên, chuyện thánh không phải vật chất. Nó là ở điện giới thanh nhẹ.
Thưa thầy, thầy là ai?
Tôi là con người trên mặt đất, mà tự khai thác, mà hiểu cái tiểu thiên địa này cũng như cái vũ trụ. Và tôi đang học cái chấn động của vũ trụ, và tôi hòa cảm với chấn động của vũ trụ. Tôi biết thương yêu và quý trọng tất cả mọi người, vì tôi khai thác khối óc tôi càng khai thác càng thấy vô cùng tận. Thật là tôi quý trọng tất cả mọi người chịu tu ở thế gian này.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.